bóng đêm dày vẫn kiên cường người chi phục hưng Việt Nam vươn lên từ những tâm thần nguyên dày đã mưa kia tràn đầy.
Đây chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng cho Việt Nam, phát trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ, mỗi ngày từ 8:30 đến 9:30 tối. Xin kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần tóm lược những tin tức đáng chú ý được loan tải trong 24 giờ qua. Khánh thành bia tưởng niệm thuyền nhân tại thành phố Liège, Bỉ Quốc, Đại hội Thế giới của phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, ra mắt và gây quỹ văn khố thuyền nhân tại Sydney, Cộng sản Việt Nam tiếp tục truy bức các nhà dân chủ trong nước.
Khánh thành bia tưởng niệm thuyền nhân tại thành phố Liège, Bỉ Quốc, tiếp nối công trình vận động của đồng bào tại Thụy Sĩ. Cộng đồng người Việt tại Bỉ đã vận động với chính quyền thành phố Liège để xây dựng một tấm bia, vừa để tưởng niệm các thuyền nhân đã chết trên đường vượt biển, đồng thời để cảm tạ chính quyền Bỉ đã cứu mang và cứu giúp thuyền nhân Việt Nam. Chương trình buổi lễ bắt đầu vào lúc 17:45 ngày 30 tháng 6 với lời chào mừng của ông Michel Fourcade, đệ nhất phó thị trưởng thành phố Liège thuộc đảng Centre Démocratique et Humanisme. Ông ca ngợi sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại Liège đã giúp cho sinh hoạt của thành phố nói riêng và Vương quốc Bỉ nói chung thêm khởi sắc, với sự tham gia tích cực vào mọi hoạt động từ văn hóa, chính trị đến nghề nghiệp trên đất nước này. Tiếp theo, ông Lê Hữu Đào, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Bỉ, ngỏ lời cảm tạ chính quyền thành phố và các tổ chức từ thiện tại Bỉ như Caritas, Croix Rouge, Solidarité International đã tận tâm giúp đỡ người Việt tị nạn trong những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Bỉ.
Bước sang phần nghi lễ chính thức của buổi lễ, hai ông Michel Fourcade và Lê Hữu Đào đã kéo lá cờ vàng ba sọc đỏ phủ tấm bia. Nội dung tấm bia cũng tương tự như tấm bia được dựng tại Geneva, với hình ảnh một chiếc thuyền đầy ắp người đang chông chênh trên sóng biển và những dòng chữ tưởng niệm những người đã hy sinh trong làn sóng thuyền nhân tị nạn cộng sản từ năm 1975 đến nay. Chương trình được tiếp nối với nghi thức tôn giáo để cầu nguyện cho đồng bào đã bỏ mình trên biển cả. Giống như tại Geneva, tấm bia này sẽ do Hội đồng thành phố Liège bảo quản. Cũng theo nguồn tin trên, trong thời gian qua, Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam đã có nhiều vận động ngoại giao nhằm ngăn chặn việc chính phủ Bỉ chấp thuận việc xây dựng tượng đài tưởng niệm thuyền nhân. Nhưng nỗ lực của Hà Nội đã bị thất bại. Việc thực hiện tượng đài nói trên là một thành công lớn của cộng đồng người Việt tại Bỉ.
Đại hội Thế giới của phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn. Đại hội Thế giới của phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn đã diễn ra tại khu vực tượng đài chiến sĩ, thủ đô tị nạn Nam California vào trưa Chủ nhật, mùng 2 tháng 7, với đông đảo đồng bào tại Nam California cùng các phái đoàn từ nhiều nước đến tham dự như từ Anh, Tân Tây Lan, Canada, Na Uy, Pháp, v.v. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các đại diện các đoàn thể, tổ chức, đảng phái người Việt cũng như quan khách ngoại quốc. Trong chương trình đại hội, ngoài phần tường trình và diễn văn của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là người khởi xướng phong trào, còn có phần phát biểu của những nhân vật trong nước như Linh Mục Phan Văn Lợi và ông Nguyễn Chính Kết.
Đại hội cũng phổ biến bản tuyên bố gồm có những điểm chính như sau. Thứ nhất, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn nhận định rằng Cộng sản Việt Nam ngang nhiên cướp tên Sài Gòn và thay bằng cái tên Hồ Chí Minh là một tội ác ghê gớm vì nó đã gây ra chia rẽ và hận thù giữa các thành phần dân tộc. Thứ hai, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn nhận định rằng việc Giáo hội Công giáo Việt Nam đổi tên Tổng giáo phận Sài Gòn ra Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh là một hành động xu thời tiếp tay với chế độ. Thứ ba, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn chia sẻ nguyện vọng thiết tha của dân tộc Việt Nam đang lên tiếng đòi hỏi sự công bằng cho dân tộc qua nhiều hình thức. Thứ tư, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn nhận định rằng chỉ khi nào chế độ phản dân tộc bị sụp đổ, lúc đó những giá trị tinh thần và các quyền căn bản của người dân mới được phục hồi. Thứ năm, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn nhận định rằng cố gắng tẩy trừ thuyền thoại Hồ Chí Minh đồng nghĩa với quyết tâm tẩy trừ chế độ đang ngự trị trên quê hương.
ra mắt và gây quỹ văn khố thuyền nhân tại Sydney. Tại thành phố Sydney, Úc Châu hôm thứ Sáu 30 tháng 6 vừa qua, đã có một chương trình gây quỹ cho văn khố thuyền nhân. Ông Lucan, ký giả và cũng là một trong những thành viên sáng lập của tổ chức văn khố thuyền nhân cho biết, từ trước đến nay, việc chăm sóc mộ phần của những người qua đời tại các trại tị nạn phi luật Tân, Nam Dương và Mã Lai đều do người bản xứ đảm nhiệm. Nhưng sau việc Cộng sản Việt Nam áp lực các chính phủ Mã Lai và Nam Dương triệt hạ bia tưởng niệm thuyền nhân, thì văn khố thuyền nhân xét thấy cần phải bảo tồn và tân trang những phần mộ thuyền nhân không người chăm sóc đó. Trong dịp này, ban tổ chức cũng đã ra mắt những thành viên của tổ chức văn khố thuyền nhân Úc Châu.
Khối 8406 ủng hộ cuộc thu thập chữ ký của Tập hợp Thanh niên Dân chủ Việt Nam ngày 3 tháng 7 năm 2006. Anh Nguyễn Tiến Trung và Tập hợp Thanh niên Dân chủ thân mến. Tập hợp Thanh niên Dân chủ đang tổ chức marathon nối vòng tay lớn nhằm thu thập chữ ký cho thỉnh nguyện thư đòi tự do báo chí và xuất bản, tự do lập hội và lập đảng, tự do tuyển cử có quốc tế giám sát, xuất phát đồng thời từ 4 thành phố Rennes, châu Âu, San Jose, châu Mỹ, Melbourne, châu Úc và Sài Gòn, châu Á, ngày 1 tháng 7 năm 2006, kết thúc tại thành phố Washington, D.C., Hoa Kỳ và Hà Nội, Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 2006. Chúng tôi đại diện khối 8406 vui mừng tham gia cuộc vận động lấy chữ ký này và mến chúc marathon nối vòng tay lớn thành công, góp phần chung sức với mọi tổ chức, cá nhân bằng con đường hòa bình bất bạo động, quyết tâm đưa Tổ quốc Việt Nam chuyển đổi từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc tài cộng sản, không có cạnh tranh trên chính trường, hiện nay chỉ còn rơi rớt lại trong 5 nước lạc hậu vào bậc nhất trên hành tinh, sang thể chế chính trị đa nguyên đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của đất nước. Trong đó, hệ thống tam quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu.
Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi đồng bào Việt Nam thiện chí trong và ngoài nước và toàn thể thành viên khối 8406 quốc nội gồm 1.730 thành viên và các đại diện và hàng vạn công dân đã chính thức tham gia, cũng như hải ngoại gồm 2.010 thành viên và ít nhất hàng mấy chục ngàn người đã tham gia trên 6 trang web mà chúng tôi chưa thể thống kê chính xác được, và hàng trăm chính khách quốc tế đã chính thức công khai ủng hộ tuyên ngôn 8406, cũng như các chính khách thiện chí quốc tế khác cùng nhiệt tình tham gia marathon nối vòng tay lớn này. Mến chào đoàn kết, đại diện lâm thời khối 8406 gồm 1.730 thành viên và đại diện hàng mấy vạn công dân quốc nội: công dân Đỗ Nam Hải, Sài Gòn, công dân Trần Anh Kim, Thái Bình, công dân Nguyễn Văn Lý, Huế.
Cộng sản Việt Nam tiếp tục truy bức các nhà dân chủ trong nước, tiếp tục các thủ đoạn truy bức những nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Chính quyền Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn vừa ban hành quyết định số 627 để gọi là áp dụng các biện pháp cưỡng chế anh Phương Nam Đỗ Nam Hải vì anh đã không chấp hành những biện pháp xử phạt bất công và vô lý trước đây của nhà nước. Những điều khoản được nêu trong quyết định nói trên như sau. Điều 1. Nay thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với ông Đỗ Nam Hải vì đã không tự nguyện thực hiện hình phạt chính tại điều 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 199 ngày 16 tháng Giêng năm 2006. Các biện pháp cưỡng chế hành chính: A. Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng nếu có. B. Kê biên phần tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá. Điều 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, ông Đỗ Nam Hải có trách nhiệm tự thực hiện hình phạt chính tại điều 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 199. Quá thời hạn nêu trên mà ông Đỗ Nam Hải không chấp hành thực hiện, giao cho Công an quận 3 chủ trì phối hợp với các chức năng và Ủy ban Nhân dân phường 9 quận Phú Nhuận tổ chức cưỡng chế theo điều 1 của quyết định này. Quyết định nói trên cho thấy, dù thay đổi thành phần lãnh đạo, nhưng chính sách đàn áp của Cộng sản Việt Nam vẫn không hề thay đổi.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới. Xin lưu ý, kể từ hôm nay, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi về địa chỉ email mới liên lạc a@radiochantroimoi.com, viết dính liền và không dấu.